Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Thanh Hà, Đức Tâm và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 2 tháng 8 năm 2014. Trung Quốc tăng tốc phát triển đội tàu và giàn khoan để khai thác dầu khí tại các vùng biển có tranh chấp. Tại Trung Quốc nổ nhà máy thép ở Giang Tô, gần 70 người chết. Tổng thống Obama và Putin điện đàm về khủng hoảng Ukraine. Tại giải Gaza sau hưu chiến, quân đội Israel phản công dữ dội. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Nga Putin trước ngõ cụt của cuộc khủng hoảng Ukraine. Hạ viện Mỹ khởi kiện Tổng thống Obama đòn phản tác dụng của Đảng Cộng Hòa, nhà báo Phạm Trần tại Washington phân tích. Kính thưa quý vị, Trung Quốc tăng tốc phát triển đội tàu và giàn khoan để khai thác dầu khí tại các vùng biển có tranh chấp. Theo số liệu của Cơ quan Tư vấn Thông tin Hàng hải IHS Maritime, trong 6 tháng đầu năm nay, số lượng tàu và giàn khoan mà các công ty dầu khí Trung Quốc đặt đóng lớn bằng tổng khối lượng các đơn đặt hàng trong mỗi năm kể từ năm 2010 đến nay. Trong thời gian tới, số lượng này còn tiếp tục tăng.
Trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc đã đặt đóng tàu và các giàn khoan với tổng trọng tải lên tới 126.300 tấn, bao gồm nhiều loại tàu phục vụ cho các hoạt động khai thác quy mô ở ngoài khơi, các giàn khoan thăm dò và khai thác dầu khí trên mặt nước và vùng biển có độ sâu trung bình, các đội tàu nghiên cứu địa chấn ở vùng biển nước sâu và các tàu hỗ trợ. Đồng thời Bắc Kinh cũng tăng cường đầu tư cho lực lượng tuần duyên, cơ quan này đã được tổ chức lại vào năm ngoái, bao gồm cảnh sát biển, ngư chính và các cơ quan chấp pháp biển, với một bộ chỉ huy chung. Lực lượng này hiện có hơn 100 tàu và đã đặt đóng thêm 40 tàu, trong số này 15 tàu sẽ được giao trong năm nay. Năm ngoái, Trung Quốc đã cho đóng một giàn khoan 30.000 tấn phục vụ cho việc thăm dò và khai thác dầu khí ở vùng biển nước sâu. Mặt khác, Bắc Kinh có kế hoạch đóng thêm 2 giàn khoan nữa. Các giàn khoan mới này sẽ lớn bằng giàn khoan khổng lồ HD981 mà hồi đầu tháng 5 vừa qua Trung Quốc đã hạ đặt trái phép tại nơi mà Việt Nam khẳng định thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình. Bắc Kinh đã rút giàn khoan HD981 ngày 16 tháng 7 vừa qua. Theo giới chuyên gia, tại biển Hoa Đông, nơi mà Trung Quốc đang có tranh chấp với Nhật Bản về chủ quyền đối với quần đảo Senkaku Điếu Ngư, dường như Bắc Kinh đang tìm cách mở rộng các hoạt động thăm dò. Trong khi đó, Bắc Kinh chú trọng đầu tư hơn vào biển Đông, nơi đang có một loạt các tranh chấp giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, nhưng lại được đánh giá là có tiềm năng lớn về dầu khí. Theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, vùng biển Đông có trữ lượng đã thẩm định và tiềm năng là 11 tỷ thùng dầu và xấp xỉ 58.000 tỷ mét khối khí đốt. Còn Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ đưa ra con số thẩm định là 48 tỷ thùng dầu và khoảng 225.000 tỷ mét khối khí đốt đối với toàn bộ vùng châu Á-Thái Bình Dương. Bên cạnh mục đích tìm kiếm nguồn dầu khí đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, việc đẩy mạnh phát triển đội tàu và giàn khoan còn là một thành tố trong chính sách mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Philip Andrew Speed, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Năng lượng Singapore, được The Wall Street Journal trích dẫn, nhận định: "Tôi chắc chắn là Trung Quốc sử dụng các giàn khoan vừa như một tuyên bố chính trị, vừa để thăm dò dầu khí."
Liên quan đến Việt Nam, từ ngày 15 tháng 9 tới đây, lực lượng kiểm ngư của Việt Nam sẽ được trang bị thêm một số loại vũ khí quân dụng. Ngày 29 tháng 7 vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 76/2014 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9. Theo đó, lực lượng kiểm ngư bao gồm nhân viên và thuyền viên tàu kiểm ngư được trang bị súng ngắn, súng tiểu liên và đạn dược cho loại vũ khí nói trên. Tàu kiểm ngư cũng sẽ được trang bị súng trung liên, đại liên, súng 14mm và đạn dược đi kèm. Nghị định này được đưa ra sau các vụ đối đầu và va chạm giữa tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc trong vụ Bắc Kinh vào đầu tháng 5 vừa qua đã hạ đặt giàn khoan dầu HD981 trong vùng biển mà Việt Nam khẳng định thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình. Ngày 16 tháng 7, Trung Quốc đã rút giàn khoan này. Chuyển sang khu vực biển Hoa Đông, hôm qua chính quyền Tokyo đã đặt tên cho khoảng 160 hòn đảo nhỏ nằm ở bên trong vùng biển mà Nhật Bản khẳng định thuộc chủ quyền của mình. Trong số này có một số hòn đảo gần quần đảo Senkaku mà Trung Quốc cũng tuyên bố có chủ quyền và gọi là điếu ngư. Từ Tokyo, thông tín viên Frederick Sharp cho biết lý do của việc Nhật Bản đặt tên cho các hòn đảo.
Le Japon se sent obligé d'attribuer des noms à quelques 160 îlots dont 5.
Nhật Bản cảm thấy cần phải đặt tên cho khoảng 160 hòn đảo nhỏ, trong đó có 5 đảo gần với quần đảo Senkaku mà Trung Quốc cũng tuyên bố có chủ quyền, và tranh chấp này đã gây ra những căng thẳng nguy hiểm trên biển và trên không giữa hai nước. Quần đảo Senkaku nằm cách quần đảo Okinawa khoảng 400 cây số về phía tây. Nhật Bản cho biết phải đặt tên cho các hòn đảo vì Trung Quốc không tôn trọng luật pháp về biển và dựa vào lịch sử cách đây hàng ngàn năm hoặc xa hơn thế để đưa ra các đòi hỏi chủ quyền đối với toàn bộ vùng biển này. Trung Quốc còn có các tranh chấp lãnh thổ với Philippines, Hàn Quốc, Việt Nam và một số nước Đông Nam Á khác và cả với Đài Loan. Vì chủ sở hữu tìm cách bán, vào tháng 9 năm 2012, Nhật Bản đã quốc hữu hóa các đảo thuộc quần đảo Senkaku mà không thông báo trước cho Bắc Kinh. Điều này đã làm dấy lên các cuộc biểu tình bạo động bài Nhật tại Trung Quốc.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Tại Trung Quốc, nổ nhà máy thép ở Giang Tô, gần 70 người chết. Vụ nổ xảy ra vào sáng ngày hôm nay, mùng 2 tháng 8, tại phân xưởng đánh bóng trục bánh xe của nhà máy thép Trung Vinh, thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, thuộc miền đông Trung Quốc. Nhà máy này của một công ty Đài Loan chuyên gia công cho các tập đoàn sản xuất xe hơi của Mỹ. Hơn 200 công nhân đang làm việc trong xưởng khi xảy ra tai nạn. Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có 68 người chết và hơn 150 người bị thương. Thông tin viên RFI từ Bắc Kinh cho biết thêm chi tiết.
Une épaisse fumée noire dans le ciel, un parking transformé en hôpital de fortune, des dizaines de blessés allongés sur des palettes.
Khói đen dày đặc bốc lên từ khu nhà máy. Bãi đậu xe tạm được sử dụng như một bệnh viện dã chiến, nơi hàng chục người bị thương nằm la liệt. Những hình ảnh đó được chiếu đi chiếu lại trên đài truyền hình từ sáng nay, và mọi người hình dung ra quy mô của vụ nổ. Các bệnh viện ở trong vùng và kể cả ở Thượng Hải lập tức bị quá tải. Các giới chức địa phương kêu gọi dân cư tiếp tay và nhất là hiến máu để cứu các công nhân của nhà máy Trung Vinh. Vào lúc 7 giờ 30 sáng nay, khoảng 200 công nhân làm việc trong nhà máy. Đây là một phân xưởng chuyên cung cấp phụ tùng xe hơi cho hãng xe hơi Mỹ General Motors. Hãy còn quá sớm để biết được nguyên nhân gây ra vụ nổ, nhưng theo điều tra sơ khởi, có nhiều khả năng đây là một tai nạn. Có thể là do trong lúc đánh bóng các trục bánh xe, tia lửa đã bắn ra do cọ sát với kim loại nên gây ra thảm họa. Ít ra đây là giả thuyết được báo chí Trung Quốc đưa ra vào thời điểm này.
À Pékin, Sébastien Ricci, RFI.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, hôm nay truyền thông nước này thông báo công an đã tiêu diệt 9 người bị tình nghi là khủng bố trong vùng Hồi giáo Tân Cương, nơi cách đây ít ngày vừa nổ ra vụ bạo động lớn khiến cả 100 người chết và bị thương. Tân Hoa Xã cho hay, trong cuộc điều tra về một nhóm khủng bố, công an đã xác định được các đối tượng bị tình nghi từ hôm 27 tháng 7 vừa qua. Sau đó, các nghi phạm bị phát hiện trốn trong một ngôi nhà bỏ hoang giữa cánh đồng ngô thuộc huyện Hô Tan. Các đối tượng đã cố thủ trong nhà kháng cự lại bằng cách ném chất nổ về phía lực lượng công an. Theo Tân Hoa Xã, 9 kẻ khủng bố đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt, nghi phạm thứ 10 trong nhóm đã bị bắt giữ. Hôm thứ Hai đầu tuần, ngay trước khi kết thúc mùa chay Ramadan, tại Yakang, một địa phận trong tỉnh Tân Cương đã nổ ra vụ bạo động lớn làm hàng chục người thiệt mạng. Theo mô tả của truyền thông chính thức, trong vụ này, một nhóm côn đồ trang bị dao đã tấn công vào một đồn cảnh sát và các trụ sở chính quyền. Công an đã can thiệp và tiêu diệt hàng chục kẻ tấn công. Theo các tổ chức bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ, thì đã có cả 100 người chết và bị thương trong vụ bạo lực này. Từ nhiều tháng nay, trong vùng Tân Cương đã xảy ra nhiều vụ tấn công bạo lực dưới nhiều hình thức khác nhau, từ tấn công bằng dao cho đến đánh bom tự sát. Chính quyền Bắc Kinh thông báo mở chiến dịch chống khủng bố trên quy mô lớn tại đây. Chuyển sang khu vực Đông Bắc Á, hai du khách Mỹ bị bắt tại Bắc Triều Tiên cầu cứu Washington can thiệp. Hai ông Jeffrey Edward Fuller và Matthew Miller Todd bị bắt tại Bắc Triều Tiên hồi tháng 4 và tháng 5 vừa qua. Cả hai sắp bị xét xử tại Bình Nhưỡng vì đã có những hành vi thù nghịch chống lại Bắc Triều Tiên. Với tội danh như vậy, hai công dân Mỹ có thể bị lãnh án nhiều năm tù.
Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Mỹ AP, hai ông Fowler và Todd cho biết họ được đối xử tử tế, sức khỏe khả quan, tuy nhiên cả hai cùng lo ngại trước viễn cảnh sắp sửa phải trình diện tòa án Bắc Triều Tiên với tội danh đã có những hành vi thù nghịch, cả hai công dân Mỹ có thể lãnh án tù. Fowler và Todd cùng kêu gọi chính quyền Mỹ can thiệp để họ sớm được trả tự do. Tháng 7 vừa qua, chính quyền Hoa Kỳ đã đòi Bắc Triều Tiên trả tự do cho hai kiều dân Mỹ vì lý do nhân đạo. Hiện nay có tổng cộng 3 công dân Mỹ đang bị bắt giữ tại Bắc Triều Tiên. Người thứ 3 là nhà truyền giáo Kenneth Bay, một người Mỹ gốc Hàn Quốc. Ông này đã bị bắt giữ từ tháng 11 năm 2012 và đã bị kết án 15 năm tù khổ sai với lý do âm mưu lật đổ chế độ. Jeffrey Edwards Fowl, 56 tuổi, đến Bắc Triều Tiên hôm 29 tháng 4 và đã bị bắt ít ngày sau đó. Theo bản cáo trạng, ông này đã để lại một cuốn kinh thánh trong khách sạn. Còn về phần Matthew Miller Todd, 24 tuổi, theo giải thích của Bình Nhưỡng thì công dân người Mỹ này đã xé visa và xin tị nạn tại Bắc Triều Tiên. Chính quyền Bắc Triều Tiên thường xuyên cho phép các tù nhân Mỹ trả lời phỏng vấn của báo chí. Bình Nhưỡng coi đây là một phương tiện để gây áp lực với Washington, đặc biệt là để nối lại đàm phán 6 bên về hạt nhân. Trước mắt cả Washington cũng như là đồng minh Seoul cùng đòi Bình Nhưỡng phải thành thật và đưa ra những bằng chứng cho thấy quốc gia cộng sản này đã từ bỏ các chương trình hạt nhân.
Philippines hối thúc kiều dân nước mình rời khỏi Libya. Hôm qua, chính quyền Manila đã hối thúc các công dân Philippines tùy theo khả năng của mình khẩn trương rời khỏi Libya, nơi đang có chiến sự ác liệt giữa các phe phái.
Bộ Ngoại giao Philippines cho biết đã điều một tàu thủy tới Libya trong những ngày tới để đón các công dân Philippines tại các cảng Benghazi, Misrata và có thể ở cả Tripoli. Tuy nhiên, Manila lo ngại là một số đông trong số 13.000 công dân Philippines tại Libya đã lưỡng lự hồi hương vì họ cho rằng khó có thể tìm được việc làm ở quê nhà. Do vậy, Bộ Ngoại giao Philippines đã khẩn thiết kêu gọi những người này suy nghĩ cẩn thận để có thể hồi hương vào thời điểm thích hợp. Bất chấp nguy hiểm tại Libya, cho đến nay mới chỉ có khoảng 800 người Philippines hồi hương. Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario hiện đang có mặt tại Tunisia để điều phối việc sơ tán công dân Philippines lo ngại là tình hình chiến sự chỉ có thể cho phép sơ tán kiều dân bằng đường biển. Ông cho biết là đường bộ trong khu biên giới giữa Libya và Tunisia đã bị phong tỏa ngày hôm qua sau các vụ va chạm vũ trang. Trong khi đó, phía Ai Cập cho biết đóng cửa biên giới trong nhiều tháng. Theo các quan chức Philippines, tàu thủy được điều đến Libya có thể đón được khoảng 1.500 người. Năm 2012, Manila đã bãi bỏ lệnh cấm đưa công dân Philippines sang làm việc tại Libya, nhưng vừa áp dụng trở lại lệnh cấm này vào tháng 5 vừa qua. Hiện có khoảng 10 triệu người Philippines làm việc ở nước ngoài, chủ yếu là giúp việc trong gia đình. Số tiền họ gửi về nước là một nguồn ngoại tệ quan trọng đối với Philippines.
Tổng thống Obama và Putin điện đàm về khủng hoảng Ukraine. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với đồng nghiệp Nga Vladimir Putin về tình hình khủng hoảng Ukraine. Đây là cuộc nói chuyện thứ hai kể từ hôm 17 tháng 7, ngay trước khi chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị rơi tại miền đông nước này. Cuộc điện đàm xoay quanh hồ sơ Ukraine và lệnh cấm vận của phương Tây đối với Nga chưa thể khai thông được bế tắc, hai bên vẫn tồn tại nhiều bất đồng. Thông tín viên Jean-Louis Pouté tại Washington cho biết thêm chi tiết.
Même si la Maison Blanche et le Kremlin sont d'accord sur la nécessité d'un cessez-le-feu,
cho dù Nhà Trắng và Điện Kremlin có nhất trí với nhau về sự cần thiết phải ngừng bắn, nhưng cả hai phía vẫn thừa nhận còn tồn tại nhiều bất đồng đáng kể giữa đôi bên. Tổng thống Obama chắc hẳn đã phàn nàn về việc Nga gia tăng ủng hộ phe ly khai. Trong phát biểu trước báo chí ngày hôm qua, ông Obama có nhắc đến cuộc điện đàm với ông Putin. Đồng thời, ông cũng nhắc lại mong muốn giải quyết khủng hoảng bằng con đường ngoại giao. Tổng thống Obama nói, khách quan mà nói thì Tổng thống Putin sẽ phải mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng này bằng con đường ngoại giao để các biện pháp trừng phạt được gỡ bỏ và để cho nền kinh tế Nga khởi động lại. Nhưng đôi khi người ta lại không hành động một cách có lý. Còn tại Hoa Kỳ, việc Tổng thống Obama từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine đang bị cả hai đảng chỉ trích gay gắt. Nhiều nhân vật thuộc phe Dân Chủ cũng như Cộng Hòa đã lên tiếng bày tỏ nỗi bất bình với quyết định của Tổng thống Mỹ. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Bill Nelson muốn chính quyền Obama phải làm mạnh hơn nữa. Trong khi đó thì đồng nghiệp John McCain thuộc đảng Cộng Hòa thì tuyên bố một cách thẳng thừng, thật xấu hổ khi ta không thể cung cấp vũ khí giúp Ukraine tự vệ.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Chuyển sang khu vực Cận Đông tại giải Gaza sau hưu chiến của đội Israel phản công dữ dội. Lệnh hưu chiến đưa ra hôm qua chỉ kéo dài có vài giờ và ngay sau đó quân đội Israel đã phản công rất ác liệt. Có ít nhất 107 người Palestine đã thiệt mạng sau các đợt pháo kích dữ dội của quân đội Israel chủ yếu nhắm vào vùng Rafah gần biên giới chung với Ai Cập. Trong khu vực, một binh sĩ Israel đã bị bắt ngày hôm qua. Từ Ramallah, thông tín viên RFI gửi về bài tường trình.
L'armée israélienne a poursuivi ses frappes depuis ce vendredi, faisant de nombreuses victimes, dont des civils.
Quân đội Israel đã liên tục pháo kích suốt đêm qua cho đến hôm nay, làm nhiều người Palestine thiệt mạng, trong đó có thường dân, nhất là ở khu vực phía nam dải Gaza. Theo quân đội Israel, chính trong khu vực này mà ngày hôm qua, chưa đầy 2 giờ sau khi có thông báo hưu chiến, một nhóm chiến binh Palestine đã tấn công các binh sĩ Israel đang đóng quân bên trong dải Gaza. Trong vụ này, hai binh sĩ Israel thiệt mạng, một người khác mất tích. Phe vũ trang thuộc tổ chức Hamas tự nhận đã thực hiện vụ tấn công chống lại các xe tăng của Israel và khẳng định rằng vụ tấn công diễn ra trước khi hưu chiến có hiệu lực. Phe này cũng bác bỏ việc bắt giữ một binh sĩ Israel và cho rằng đây chỉ là một thủ đoạn đánh lạc hướng nhằm tiếp tục tàn sát thường dân Palestine. Từ hôm qua, phía Israel đã nhất loạt lên án các hành động tấn công và bắt giữ binh sĩ. Thậm chí, một số bộ trưởng Israel còn chủ trương hủy diệt hoàn toàn tổ chức Hamas. Về phần mình, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã kêu gọi các phe phái Palestine trả tự do cho binh sĩ Israel và quay trở lại con đường hòa bình.
Nicolas Roper, Ramallah, RFI.
Nhìn sang Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama công nhận CIA đã có những hành vi tra tấn. Họp báo tại Nhà Trắng vào hôm qua, Tổng thống Barack Obama lấy làm tiếc là sau loạt khủng bố tại New York và Washington ngày 11 tháng 9 năm 2001, cơ quan tình báo Mỹ đã có những hành vi tra tấn, một báo cáo về kỹ thuật hỏi cung của CIA sắp được trình lên Quốc hội. Tổng thống Hoa Kỳ nhìn nhận là nước Mỹ đã tra tấn nhiều người, đã đi quá đà và đã có những hành vi trái ngược với những giá trị đạo đức của nước Mỹ sau biến cố 11 tháng 9, chủ nhân Nhà Trắng không vòng vo khi cho rằng một số kỹ thuật hỏi cung của CIA đã đi xa tới nỗi mà có thể coi đấy là những hành vi tra tấn. Tuy nhiên, ông Obama kêu gọi công luận không nên quá khắt khe với các nhân viên CIA thời đó. Vì sau các vụ sập tòa nhà tháp đôi ở New York, sau vụ một chiếc máy bay rơi xuống trong khuôn viên của Lầu Năm Góc và tại bang Pennsylvania, thì không ai biết được là có những âm mưu nào khác đe dọa an ninh của nước Mỹ hay không.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Nga Putin chớp ngó cụt của cuộc khủng hoảng Ukraine. Cuộc khủng hoảng Ukraine đang đẩy ông Putin vào một tình thế ngày càng khó để có thể tìm ra được một lối thoát. Tổng thống Nga đang đau đầu trước một mớ bòng bong giữa những biện pháp trừng phạt của phương Tây ngày càng siết chặt, sự cân nhắc ủng hộ phe ly khai và dư luận trong nước có thể sẽ thất vọng về chính sách đối với Ukraine của Kremlin. Trên đây là những nhận định chung của giới phân tích về cuộc khủng hoảng Ukraine vốn đã phức tạp ngay từ đầu, giờ càng lún sâu thêm vào bế tắc. Ngay từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine mà cao điểm là từ khi được quốc tế hóa sau vụ sáp nhập Crimea vào Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã sử dụng nhiều chiến thuật để đối phó với những đòn trừng phạt của phương Tây. Trong đó, Tổng thống Nga đã khôn khéo chia rẽ các nước trong Liên hiệp châu Âu, đặc biệt là thái độ dè dặt của Đức, nước có nhiều lợi ích nhất trong quan hệ làm ăn với Nga. Tuy nhiên, diễn biến mới bất ngờ xảy ra hôm 17 tháng 7 khi chuyến bay MH17 của hàng không Malaysia bị rơi tại vùng miền đông Ukraine mà nguyên nhân theo Kiev và Washington là do tên lửa của phe ly khai thân Nga bắn. Sau biến cố khiến 298 con người vô tội thiệt mạng này, phương Tây không ngần ngại khẳng định Nga hậu thuẫn cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy tại Ukraine. Tiếp theo các cáo buộc đó, tuần qua Hoa Kỳ và đặc biệt là Liên hiệp châu Âu đã nhất loạt tăng nặng các biện pháp trừng phạt đánh thẳng vào kinh tế của Nga. Các biện pháp trừng phạt mới bắt đầu được áp dụng từ hôm qua. Mục tiêu của các trừng phạt kinh tế mới đối với Nga là rõ ràng, đó là buộc Tổng thống Putin từ bỏ việc sáp nhập bất hợp pháp bán đảo Crimea và chấm dứt sự ủng hộ về quân sự đối với phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Hãy còn quá sớm để có thể đánh giá được hiệu quả của các biện pháp trừng phạt Nga, như chuyên gia chính trị Konstantin Kalachev, lãnh đạo trung tâm phân tích chuyên gia chính trị, nhận định. Xin trích, ngay tức thời, các biện pháp trừng phạt đó không buộc ông Putin thay đổi chính sách đối với Ukraine, nhưng về lâu về dài thì rất có thể. Vẫn theo chuyên gia Kalachev, cái khó trong Putin là kinh tế Nga lúc này đang đứng bên bờ suy thoái. Nếu như người dân trong nước bắt đầu cảm nhận được hệ lụy của các biện pháp trừng phạt, thì khi đó ông Putin mất lòng tin rất nhiều trong dân chúng, trong khi mà chính quyền Nga thì phụ thuộc rất nhiều vào uy tín của ông Putin ở trong nước. Quyết định sáp nhập Crimea về Nga và chính sách bảo vệ những người nói tiếng Nga cũng như phe ly khai thân Nga ở Ukraine đã giúp cho Tổng thống Nga có được tới 80% dư luận ủng hộ, một tỷ lệ lớn chưa từng có từ khi ông Putin lên nắm quyền lần đầu vào năm 2000. Thế nhưng đến giai đoạn này của cuộc khủng hoảng Ukraine, ông Putin đang rơi vào tình thế rất khó khăn, như nhận định của chuyên gia phân tích chính trị Nga bà Maria Lipman. Theo bà Lipman, nếu ông Putin không thay đổi chính sách, các trừng phạt sẽ nặng nề hơn. Ông ta đang cố xoay sở sao cho không bị cho là lùi bước, nhưng phạm vi hành động của ông lại rất hạn hẹp. Theo một cuộc thăm dò dư luận Nga công bố hôm 31 tháng 7, chỉ có 1/4 người dân ủng hộ một cuộc can thiệp trực tiếp của Nga vào Ukraine. Trong khi đó, phương Tây không ngừng hối thúc Moscow phải ngừng ngay sự ủng hộ quân sự đối với lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine trước khi tìm giải pháp cho khủng hoảng trên bàn ngoại giao. Nếu như Tổng thống Nga đang đau đầu tìm lối thoát khỏi khủng hoảng Ukraine đang có chiều hướng ngày thêm nguy hiểm, thì Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu cũng đang phải đối mặt với câu hỏi không dễ dàng là làm sao tìm được lối ra cho cuộc khủng hoảng mà không bị mất mặt. Nhà phân tích chính trị Lipman đặt vấn đề, cuộc xung đột ở Ukraine đang trở nên nghiêm trọng và nguy cơ bị quốc tế hóa là có thật. Phương Tây có đủ phương tiện để gây thiệt hại cho nước Nga, nhưng không thể làm chấm dứt cuộc chiến này mà không có mặt Nga. Vậy, liệu các nước phương Tây có sẽ tạo cơ hội cho Putin để làm việc đó? Vấn đề mấu chốt hiện nay có lẽ nằm ở kết luận của các chuyên gia đang điều tra vụ máy bay số hiệu MH17 bị rơi. Ông Putin vẫn luôn cân nhắc thận trọng sự ủng hộ đối với phe ly khai thân Nga. Nếu các nhà điều tra quy trách nhiệm cho phe ly khai trong vụ tai nạn của máy bay MH17, thì đó sẽ là một gánh nặng mà ông Putin không thể mang thêm được nữa, vì cái giá phải trả sẽ quá đắt, khi đó ông ta sẽ bỏ rơi phe ly khai, theo như nhận định của Andrei Kolesnikov, một trong số các nhà báo Nga hiểu rất rõ ông Putin. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, với mục điểm báo Lê Vi và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với đề tài tác giả Maria Graver, người phụ nữ đầu tiên viết nhạc bolero với hơn 400 bài trong sự nghiệp sáng tác, sẽ là phần phỏng vấn Hạ viện Mỹ khởi kiện Tổng thống Obama đòn phản tác dụng của Đảng Cộng Hòa, nhà báo Phạm Trần tại Washington phân tích.
Với 225 phiếu thuận và 201 phiếu chống, hôm 30 tháng 7 vừa qua, Hạ viện Hoa Kỳ do Đảng Đối lập Cộng hòa chiếm đa số đã đồng ý khởi kiện Tổng thống Barack Obama lạm quyền, lấn át quyền hạn của bên lập pháp. Theo phân tích của nhà báo Phạm Trần, thì chiến thuật của bên Đảng Cộng hòa càng tạo uy tín cho Đảng Dân chủ 3 tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Xin kính chào nhà báo Phạm Trần. Thưa ông, như vừa nói, Đảng Cộng Hòa đồng ý khởi kiện Tổng thống Obama với lý do là lãnh đạo của bên hành pháp đã lạm quyền và lấn át bên lập pháp. Vậy, đầu tiên thì xin ông giải thích thêm cho thính giả của RFI về cái quyết định này của Đảng Đối lập Hoa Kỳ ạ.
Vâng, thưa chị, cái chuyện đó nó diễn ra vào ngày thứ Tư vừa rồi. Đầu đuôi câu chuyện nó như thế này. Trong một cái thời gian dài, ông Obama đã có những cái sửa đổi về cái luật y tế, ở trong đó có một vài cái điểm mà ông ấy lấy cái quyền của một tổng thống, tức là một cái người đứng đầu ngành hành pháp để mà sửa đổi. Cái việc làm đó là cái việc của hiến pháp cho phép. Sau đó thì ông ấy cũng lại thay đổi cái chuyện gia tăng tiền tối thiểu làm của người công nhân Hoa Kỳ. Tự chung lại nó tất cả những cái chuyện này đó, thì từ xưa đến giờ ông ấy có yêu cầu quốc hội sửa đổi. Thế nhưng mà quốc hội, đặc biệt là bên Hạ nghị viện, thì do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số trong mấy năm vừa rồi, thì cái vấn đề đặt ra là Đảng Cộng Hòa không có muốn thông qua những cái luật nào mà có lợi cho bên phía Dân Chủ. Cái điều đó là cái điều làm chi trệ cái công tác cả lập pháp và cả hành pháp. Vì vậy cho nên rằng ông Obama mới lấy cái quyền của một vị tổng thống mà hiến pháp cho phép sửa đổi một chút xíu hoặc là ban hành những cái quyết định mà có lợi cho người dân, kể cả những cái chuyện như là sửa cầu cống, sửa đường xá, đợi luật của quốc hội không biết đến bao giờ. Đấy, tự chung nó là như thế. Thành ra phe Cộng Hòa nói tổng thống này ông không coi cái cơ quan lập pháp là quốc hội ra cái gì. Trước nhất ấy, thì họ định là truy tố ông ấy mà đưa ra một cái tình trạng được gọi là impeachment, có nghĩa rằng là trừng phạt lãnh đạo chẳng hạn như cái thời kỳ ông Tổng thống Richard Nixon bị truy tố chẳng hạn, thì lúc đó là bởi vì ông Nixon đã trà đạp lên luật pháp trên mọi phương diện, thì người ta định làm cái chuyện đó, nhưng mà cuối cùng người ta quyết định là bây giờ thôi, bây giờ cái chuyện đó có lẽ nó khó khăn, thì bây giờ kiện ông ấy ra tòa án là ông ấy vi phạm hiến pháp. Đấy là cái chủ yếu của cái mục đích của Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà cái thủ tục nó rất là rườm rà, nó rất là nhiêu khê, nó rất là khó khăn. Thành ra cái chuyện này đó, đối với người Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ, người ta thấy rằng cái chuyện này là cái chuyện mấy ông Cộng Hòa, ông ấy bày ra trong cái mùa bầu cử sắp tới vào cái tháng 11 này. Cho đến bây giờ, ông Obama nói rằng là chúng tôi sẵn sàng theo ý kiến của Quốc hội, tôi sẵn sàng nghe các ông, nhưng mà các ông phải làm cái việc gì cho nó hợp lý. Đảng Cộng Hòa thì nhất là cái phe bảo thủ đó thì không có muốn làm những cái chuyện đó. Điển hình như là cái luật về vấn đề di trú, một cái ngân khoản đặc biệt mà ông Obama yêu cầu Quốc hội cho phép là trên 3 tỷ đô la để mà giải quyết cái cuộc khủng hoảng về vấn đề di trú của trẻ em không có bố mẹ tháp tùng mà đã vượt qua biên giới. Những cái trẻ em này đã lên tới gần 60.000 kể từ tháng 10 năm ngoái. Đảng Cộng Hòa thấy rằng là cái khoản tiền nó quá lớn. Đầu đuôi câu chuyện nó là như thế đó chị.
Thưa như vậy, nói một cách khác thì sở dĩ mà Tổng thống Barack Obama bị Đảng Cộng Hòa muốn kiện là bởi vì đảng này sợ rằng ông Tổng thống đang lấn át cái quyền hạn của bên lập pháp.
Điều đó rất đúng thưa chị, đang lấn át lập pháp và không còn coi Quốc hội ra cái gì. Nhưng cái thủ tục rất là nhiều khê, và bây giờ các nhà quan sát ở luật pháp ở bên nước Mỹ cho rằng là cái chuyện này nếu mà có xảy ra thì cũng phải mất nhiều năm, và lúc đó thì ông Obama đã hết nhiệm kỳ rồi, thì lúc đó cũng chưa chắc có cái ông thẩm phán nào ở một cái tòa án nào đồng ý ngồi để mà xử cái chuyện đó. Thành ra mọi người cho rằng đây là một cái cú về vấn đề chính trị để làm zoom beng lên, để mà chống ông Obama, chống Đảng Dân Chủ sắp sửa cái bầu cử tháng 11 này. Thế nhưng mà cái phản ứng của người dân đó thì rất là buồn cười. Phản ứng của người dân thì cho thấy rằng là có tới 84% của người của Đảng Dân Chủ cho rằng là Đảng Cộng Hòa chỉ muốn tìm cách phá phách. Ngược lại ở bên phía Cộng Hòa đó, thì cũng chỉ có được trình độ 55% ủng hộ, mà 43% họ cho rằng là cái chuyện này là cái chuyện không thể làm được. Tại sao lại đi làm những chuyện mất thời giờ như thế? Bởi vậy cho nên là người dân người chê trách cả hai bên chứ không phải là một bên. Nhưng mà cái chuyện của làm vừa rồi của Đảng Cộng Hòa đã kiện ông Obama đó, thì lại giúp cho Đảng Dân Chủ đi gây quỹ được nhiều, và người dân bỏ tiền bạc cho Đảng Dân Chủ có tới 7.6 triệu đồng mà họ cung cấp tiền bạc bằng Internet thôi đó, mà chỉ trong một cái thời gian rất ngắn thôi. Thì cái điều này Đảng Cộng Hòa, một số những cái người chiến lược của Đảng Cộng Hòa cho rằng là các ông dân biểu Cộng Hòa ở Hạ Viện đã rơi vào một cái bẫy mà giúp cho Đảng Dân Chủ đi thu được nhiều tiền để mà tranh cử sắp tới đó chị.
Vậy thì phải chăng là cái đòn chính trị của bên Đảng Cộng Hòa đó nó phản tác dụng?
Vâng, cái điều đó rất đúng, bởi vì ngay phía cố vấn của ông Obama đưa ra một cái lời tuyên bố gửi cho báo chí thì nói rằng là tất cả những cái việc làm phí phạm thời giờ của bên phía Cộng Hòa không có giúp ích gì giải quyết vấn đề, mọi vấn đề của nước Mỹ trì trệ từ xưa đến giờ. Và ông ấy nói rằng là nếu mà cái Quốc hội này cứ tiếp tục làm như thế đấy, tức là cái bên phía Cộng Hòa cứ tiếp tục làm như thế, thì ông Obama cũng sẽ tiếp tục lấy cái quyền của Tổng thống để mà ban hành những cái quyết định có lợi cho nước Mỹ, có lợi cho người dân Mỹ, không làm cho cái tình trạng nó trì trệ kéo dài lâu như thế. Là ngay tối ngày thứ Năm, ở cả Thượng viện và Hạ viện đều thảo luận về những cái ngân sách của ông Obama yêu cầu để giải quyết cái cuộc khủng hoảng trẻ em ở dọc biên giới phía bên tiểu bang Texas. Có một số dân biểu Cộng Hòa nói rằng là cái chuyện này là cái chuyện của ông Obama, hành pháp phải lo giải quyết. Thì các cái dân biểu và các nghị sĩ Dân Chủ nói, đấy, Tổng thống Obama nói đúng như thế, là vì các ông không có làm gì cả, thì bây giờ các ông lại yêu cầu ông ấy làm. Thành ra cái chuyện này là cái chuyện một cái đòn chính trị của Đảng Cộng Hòa mà chẳng may nó bị phản tác dụng trong dư luận quần chúng Mỹ. Báo chí Mỹ không có tha thiết chỉ vì cái chuyện này, báo chí Mỹ rằng là làm mất thời giờ nhiều quá, cái Quốc hội này không có làm được một cái việc gì cả.
Thưa xin một câu hỏi chót, vậy phải chăng là những tính toán sai lầm của bên đảng Cộng Hòa đó có sẽ bất lợi cho cái đảng Cộng Hòa hay không, khi mà Hoa Kỳ đang chuẩn bị lao vào cái cuộc vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 này.
Đảng Cộng Hòa đang là lo ngại là cái chiến thuật kỳ này rất có thể là nguy hại cho cái cuộc vận động tranh cử sẽ bắt đầu kể từ ngày hôm nay là bắt đầu cuộc vận động tranh cử, là bởi vì các dân biểu nghị sĩ đã dự trù rời khỏi điện Capitol vào tối ngày thứ năm để mà về nghỉ tới 5 tuần lễ và chuẩn bị cho một cái cuộc vận động tranh cử toàn nước Mỹ. Cái vấn đề là bây giờ khi mà chiến thuật của Đảng Cộng Hòa đưa ra như vậy đó, phía dân chủ lại có lợi. Như tôi nói hồi đầu là thu góp được nhiều tiền bạc hơn 75% người của Đảng Dân Chủ ủng hộ Đảng Dân Chủ tái tranh cử trở lại và sẽ bầu trở lại những người họ đang có ở tại Quốc hội. Cái thứ hai là chúng ta nên biết rằng là cái khối cử tri của người Hispanic, tức là cái thành phần mà di dân ở Nam Mỹ và Hoa Kỳ từ xưa đến giờ có trên 14 triệu người, và trong đó cái khối cử tri của người Hispanic càng ngày càng chiếm đa số, và những cái dư luận của bên phía người gốc Nam Mỹ họ thấy rằng phe Cộng Hòa không giúp ích gì cho những người bà con dòng họ của họ hay là những trẻ em mà vượt qua biên giới, và những cái di dân còn tới 6 hay 7 triệu người di dân đang là được ông Obama tìm cách cho phép ở lại nước Mỹ thì Đảng Cộng Hòa lại tìm cách trục xuất họ về các nước của họ. Thành ra cái điều đó là cái điều rất bất lợi cho bên phía Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử sắp tới.
Dạ vâng, thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin thành thật cảm ơn nhà báo Phạm Trần. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc tăng tốc phát triển đội tàu và giàn khoan để khai thác dầu khí tại các vùng biển có tranh chấp. Nổ nhà máy thép ở Giang Tô, miền đông Trung Quốc, gần 70 người thiệt mạng. Tổng thống Barack Obama và Vladimir Putin điện đàm về khủng hoảng Ukraine. Tại dải Gaza, sau vài giờ hưu chiến, quân đội Israel phản công dữ dội. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước ngõ cụt của cuộc khủng hoảng Ukraine. Hạ viện Hoa Kỳ khởi kiện Tổng thống Obama, đòn phản tác dụng của Đảng Cộng Hòa, phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo do Lê Vy biên soạn.
Điểm báo.
Tạp chí Le Nouvel Observateur số ra tuần này quan tâm đến chiến dịch bàn tay sạch của Bắc Kinh và đặt câu hỏi, ai là đối tượng của chiến dịch này? Tạp chí cho rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình nhắm đến những hoàng tử đỏ mà tài sản của những nhân vật này lên đến hàng tỷ euro. Tạp chí nêu lên một chuyện tình của một hướng dẫn viên chương trình trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc với phó ban lưu trữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô gái này vừa hay tin vị hôn phu của mình đã kết hôn và đã có con riêng. Ấm ức và cảm thấy bị sỉ nhục, cô ta đã công khai chia sẻ với cộng đồng cư dân mạng vì cô bị xem là vợ bé. Điều gây xôn xao trên mạng là trong quan hệ ngoại tình, viên chức nhà nước này đã cung phụng cho cô vợ bé những món quà cực đắt, khăn choàng, lông thú, kim cương, quần áo hàng hiệu, một chiếc xe hơi Porsche màu trắng, giá trị tổng cộng lên đến 1,2 triệu euro. Tạp chí cho rằng, với một đồng lương công chức thì không thể chi tiêu cho những món xa xỉ như vậy. Do đó, hàng triệu dân mạng đặt câu hỏi, tài sản đấy từ đâu mà ra?
Từ khoảng 3 năm nay, nhiều quan chức bị triệt hạ do có quan hệ ngoại tình. Một người tình nhân bị bỏ rơi hay bà vợ lớn bị lừa dối, cho nên các bà các cô đã tố giác các ông trên các mạng xã hội. Chính quyền bây giờ đã quyết định nhập cuộc. Một số thành phố vừa cấm các quan chức gian díu ngoại tình kể cả ngoài giờ làm việc. Tại một đất nước mà từ trước tới nay vua chúa đều năm thê bảy thiếp, các quan chức hiện thời cũng nối gót cha ông và họ cho rằng có nhiều vợ là chuyện bình thường. Một nhà báo giải thích, có vợ trẻ đẹp là tín hiệu của sự thành đạt và phong độ. Một nghiên cứu mới đây của Trường Đại học Nhân dân cho biết, 95% cán bộ bị kết án tham nhũng đều có một hoặc nhiều mối quan hệ ngoại tình.
Đối với Chủ tịch nước Tập Cận Bình, hiện tượng này là một sự suy đồi đạo đức và gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sự tồn vong của chế độ. các vụ bê bối liên tục nổ ra với một nhịp độ chóng mặt, cho thấy các quan chức không chỉ ngoại tình mà còn lạm dụng quyền lực, cướp của, cưỡng hiếp, biển thủ, rượu chè cờ bạc, ma túy, thậm chí giết người. Từ khi thuyết cộng sản chỉ còn là hữu danh vô thực, xã hội Trung Quốc đang bị mất phương hướng, mà chính trong giới quan chức là suy đồi rõ rệt nhất. Các lĩnh vực của nền kinh tế Trung Quốc hiện đang rơi vào tay kiểm soát của những gia đình lớn. Sở hữu khối tài sản lên đến hàng trăm triệu euro, thậm chí cả hàng tỷ euro. Các hoàng tử đỏ có khuynh hướng bảo vệ lợi ích riêng của mình trước lợi ích quốc gia hay của đảng. Một giáo sư dạy đại học luật và chính trị Bắc Kinh nhận định, những tài năng xuất hiện trong 20 năm gần đây đã thay đổi rất nhiều. Họ thuộc một tầng lớp chỉ biết chiếm lấy tiền tài và điều khiển chính trị theo hướng có lợi cho họ. Một người dân Bắc Kinh nhận định, ông Tập Cận Bình viết rằng, tham nhũng là vấn đề hàng đầu, và nếu ông không làm gì cả, thì hệ thống chính trị sẽ bị sụp đổ. Do đó, từ khi lên cầm quyền, ông đã tung ra chiến dịch bàn tay sạch, một chiến dịch thật sự, chứ không phải để che mắt thiên hạ.
Ngay trong giới quan sát, những người đa nghi nhất cũng thường nhận tính hiệu quả của chiến dịch này. Từ ngày Đảng Cộng sản ra thông cáo vào năm 2012, yêu cầu các đảng viên sống thanh đạm, thì không còn các buổi yến tiệc đắt đỏ mà nhà nước phải chi trả. Điều đó kéo theo việc giảm 90% nhập khẩu vi cá. Việc cấm các quan chức nhận quà cũng khiến cho lượng rượu Trung Quốc bán ra thị trường giảm 66%. Nhập khẩu rượu ngoại cũng giảm, và các nhãn hiệu đắt tiền như Prada, Vuitton hay Gucci không còn bán chạy như trước. Một cuộc điều tra được Ngân hàng Trung Quốc công bố vào năm 2011 cho biết, trong 20 năm gần đây, 18.000 quan chức đã bỏ trốn, mang theo trong hành lý một khoản tiền trị giá tương đương 90 tỷ euro.
Le Nouvel Observateur cũng bình luận về việc cựu phó chủ tịch quân ủy trung ương Từ Tài Hậu bị triệt hạ do tham nhũng. Báo chí Hồng Kông đưa tin, để được cựu quan chức này đỡ đầu, phải tặng cả chiếc Mercedes mà trong cốp xe chứa 100 kg vàng. Con gái ông nhận được món quà cưới là một thẻ tín dụng trị giá 2,4 triệu euro. Ông Vương Kỳ Sơn, người lãnh đạo chiến dịch này tuyên bố, không một quan tham nào thoát khỏi vòng điều tra. Tuy nhiên, một số người Trung Quốc thấy đây là một cuộc chiến tranh giành quyền lực cổ điển. Dưới vỏ bọc thanh lọc nội bộ, Chủ tịch Tập Cận Bình tìm cách triệt hạ các đối thủ như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang để bổ nhiệm người thân cận của ông vào bộ máy cầm quyền. Một nhà phân tích chính trị nhận định, không nên xem thường tham vọng của ông Tập Cận Bình, ông ta muốn để lại dấu ấn trong lịch sử như Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Đúng là ông Tập tìm cách hạ gục đối thủ và sử dụng người thân cận, nhưng chính vì ông muốn Trung Quốc trở thành cường quốc số một thế giới, chứ không phải tích lũy bạc tỷ ở ngân hàng Thụy Sĩ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Báo Libération ra ngày hôm nay quan tâm tới tình hình tại dải Gaza qua dòng tựa chạy trên trang nhất, Israel-Hamas có thể xem là chiến tranh. Theo tờ báo, lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày được đưa ra vào ngày hôm qua, nhưng chỉ 2 giờ từ khi thỏa thuận có hiệu lực, thì khói lửa lại bùng lên trên dải đất Gaza.
Liberation nhận định, lệnh ngừng bắn đã bị hủy bỏ bằng một bể máu. Một quân nhân Israel 23 tuổi bị bắt cóc, và các cuộc oanh kích lại tiếp diễn. Trong một bài viết khác trên tờ Le Figaro đề tựa, kịch bản tệ nhất cho Israel, tờ báo cho rằng, ưu tiên hàng đầu của quân đội Israel hiện nay không chỉ là làm cách nào giải thoát cho binh sĩ bị bắt cóc, mà là làm cách nào đáp trả lại phe Hamas, vì vụ bắt cóc này được xem là sự sỉ nhục đối với quân đội mạnh nhất Trung Đông. Giới bình luận Israel cũng không quên nhắc nhở chính phủ Israel đề phòng cái bẫy mà phe Hamas giăng ra, vì Hamas muốn quân đội Israel xa lầy ở dải Gaza. Thế nhưng, giữ thái độ bình tĩnh trong tình hình này vô cùng khó, theo Le Figaro. Từ khi tung ra chiến dịch oanh kích ngày 8 tháng 7, quân đội Israel đã thận trọng tối đa không để phe Hamas bắt giữ binh sĩ Israel làm con tin, để tránh lặp lại cơn ác mộng mà người Israel phải chịu đựng trong vòng 5 năm. Đó là số phận của một binh sĩ quốc tịch Pháp, Israel, bị bắt năm 2006. Để đổi lấy sự tự do cho binh sĩ này, Israel đã phải thả 1.000 người Palestine, trong đó 280 người bị kết án chung thân vì có liên quan đến vụ tấn công đẫm máu. Theo các thăm dò mới nhất, đa số dân Israel ủng hộ tấn công mạnh tay đối với phe Hamas. Le Figaro kết luận, trong những điều kiện khó khăn như vậy, Thủ tướng Netanyahu khó tìm được lối thoát cho cuộc chiến tại dải Gaza mà không bị mất mặt.
Nhìn sang thời sự tại châu Mỹ, nhật báo Le Monde quan tâm đến phản ứng của Argentina sau khi mất khả năng thanh toán vào ngày 31 tháng 7.
Tổng thống Kirchner kêu gọi người Argentina đoàn kết và yêu nước. Bà khẳng định, chính phủ của bà sẽ tiếp tục đối thoại để bảo vệ quyền lợi dân Argentina. Nếu như tình hình này không mấy nguy kịch bằng cuộc khủng hoảng năm 2001, thì dân chúng lại rất lo ngại. Argentina đang suy yếu bởi sự suy thoái kinh tế, thâm hụt ngân sách và lạm phát tăng cao hơn so với dự báo 30%. Bà Kirchner phát biểu, chúng ta đang sống trong một thế giới bất công và bạo lực, ý ám chỉ các cuộc oanh kích tại dải Gaza. Nếu có một đất nước sống được, đó chính là Argentina, và bà kể ra các thế mạnh như tài nguyên năng lượng, lương thực, sự nhân đạo và diện tích rộng rãi, chỉ có 40 triệu dân sinh sống. Bà Kirchner cũng hài lòng vì nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức quốc tế, từ Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vụ tranh chấp với các chủ nợ Mỹ.
Có bao giờ bạn thắc mắc về ý nghĩa của các giấc mơ? Tạp chí L'Express số ra tuần này chỉ từ trên trang nhất những gì khoa học đang nói về giấc mơ của chúng ta. Từ lâu con người vẫn tìm cách lý giải ý nghĩa của những giấc mộng với bao điều bí ẩn. Nhờ vào những tiến bộ vượt bậc của ngành khoa học nghiên cứu não bộ, chúng ta bắt đầu hiểu được giấc mơ đến từ đâu. Đối với nhiều nhà khoa học, giấc mơ trước hết có hai chức năng.
Chức năng thứ nhất là nghiền ngẫm lại những sự kiện đã gặp trong cuộc sống và chuyển tải chúng thành những kinh nghiệm có ích cho bước tiếp theo. Chức năng thứ hai là dự báo những tình huống sắp tới và chuẩn bị nó. Trong bài viết đề tựa, Người mộng du nghĩ gì? L'Express cho biết 4% người lớn và 25% trẻ em rơi vào hiện tượng này. Theo các nhà khoa học, nguyên nhân của bệnh mộng du là do căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày. Một số nhà khoa học ngày nay vẫn không tán đồng kết quả nghiên cứu của nhà phân tâm học Freud. Chuyên gia Toby Nathan nhận định, Freud đã lầm. Giấc mơ của chúng ta không thuật lại quá khứ, mà chỉ nói về tương lai và dự đoán. Chuyên gia này còn khuyến cáo, không nên thuật lại giấc mộng cho bất kỳ ai, vì một sự diễn giải sai lạc sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu tác giả Maria Grever, người phụ nữ đầu tiên viết nhạc bolero với hơn 400 bài trong sự nghiệp sáng tác.
Làng nhạc Mexico không thiếu gì các giọng ca nữ chuyên hát nhạc bolero. Thế nhưng trên lĩnh vực sáng tác, số phụ nữ chuyên viết theo thể điệu này có thể được đếm trên đầu ngón tay. Trên thế giới, hầu như ai cũng đều biết đến nhạc phẩm Besame Mucho. Nhưng người phụ nữ đầu tiên nổi tiếng nhờ sáng tác bolero không phải là Consuelo Velázquez, mà lại là tác giả Maria Grever.
Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos.
tên thật là Maria de la Portilla Torres và sinh ra tại bang Guanajuato, cách thủ đô Mexico khoảng 100 cây số về phía tây bắc. Năm lên sáu, bà theo bố mẹ rời Mexico về sống ở quê nội là thành phố Sevilla ở Tây Ban Nha. Từ nhỏ, bà Maria đã có năng khiếu âm nhạc. Lỗ tai thính đến nỗi, mỗi lần nghe trên đài phát thanh một khúc nhạc, bà có thể ngồi vào đàn piano, đánh lại giai điệu mà không hề sai một nốt. Gia thoại kể rằng thời còn bé, bà viết khúc đàn dân cầm đầu tiên năm mới lên 4 tuổi, còn bản nhạc hoàn chỉnh đầu tay thì bà viết vào năm 16 tuổi. Bài hát này sau đó đã được ghi âm phát hành, và nhờ vậy mà bà Maria mới lập kỷ lục với gần 3 triệu bản bán chạy cho ca khúc đầu tay.
Llegamos a los años 50, la mexicana María Grieber compuso más de 800 canciones en Muñequita linda, de cabellos de oro. María Grieber, te quiero, dijiste.
Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres. Te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa. Te quiero mucho, pero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir.
Thiếu thời, bà Maria đã có nhiều năng khiếu, cho nên ông bố mới gửi con gái sang Pháp tầm sư học đạo. Bà sống ở Paris trong vòng 2 năm, học đàn với nhiều thầy, trong đó có Franz Lehár và nhất là nhạc sĩ nổi tiếng Claude Debussy. Nhà soạn nhạc người Pháp đã dạy cho bà cách dùng hợp âm ba nốt, cách viết tổ khúc và tiểu phẩm, kể cả các bản nhạc có lời, tức là cantat, và đàn không lời, tức là sonat. Ảnh hưởng của Debussy in đậm các sáng tác đầu đời của Maria. Có lẽ cũng vì thế mà những bài hát đầu tiên viết cho các giọng ca tenor cổ điển đã được bà sáng tác theo thể điệu habanera, chứ không phải là bolero. Habanera là một trong các loại sở trường của Debussy. Đến khi thành danh thì bà mới chủ yếu viết nhạc bolero từ những năm 1930 trở đi, khi dòng nhạc này trở thành hẳn một phong trào sáng tác cực thịnh tại Mexico. Sau một thời gian ăn học tại Pháp, bà Maria trở về Mexico, nhưng thay vì khởi đầu sự nghiệp ở quê mẹ, bà lại sang New York lập nghiệp từ năm 1916, sau khi lấy chồng người Mỹ. Bà chọn tên của chồng làm nghệ danh, trở thành Maria Grieber và chủ yếu làm việc cho các hãng phim Hollywood, có việc sáng tác ca khúc và nhạc phim cho hai nhạc trưởng Stanley Adams và Irving Caesar, trong đó có một số bản hòa tấu dùng làm nhạc nền. Sau đó lại trở nên ăn khách một khi được đặt thêm lời.
Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti y estás contenta, yo quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti.
Sự nghiệp của Maria Greta kéo dài trong hơn hai thập niên, nhưng đột ngột bị gián đoạn khi bà qua đời vào năm 66 tuổi, chỉ vài tháng sau khi Lâm bảo bệnh. Maria Greta lúc sinh thiền đã viết hơn 800 bản nhạc, trong đó có hơn một nửa là bolero, nổi danh từ đầu những năm 1930 tại Hoa Kỳ, châu Âu và Nam Mỹ. Chỉ riêng trong số 400 bài bolero mà bà sáng tác, có nhất là 10 bài được xếp vào hàng kinh điển ở châu Mỹ Latin. Các khúc đầu tiên ăn khách trên thị trường quốc tế là nhạc phẩm Jurame, Hãy Thề Với Anh, mà sau này cả Luis Miguel và Andrea Bocelli đều có ghi âm lại. Nhưng không ai qua mặt được phiên bản chính gốc ghi âm vào năm 1927 của José Mojica, danh ca tenor người Mexico, hòa quyện hai thể điệu Habanera với Bolero. Trong vòng hai thập niên liên tục, Maria Greber đã sáng tác nhiều ca khúc ăn khách. Nhạc phẩm Bolbere trong tiếng Anh trở thành I Will Return, bài Muniquita Linda được chuyển ngữ thành Magic is the Moonlight. Bài nhạc này ban đầu được viết cho thể điệu Bolero, có tựu tựa là Te Quiero di Cristo, nhưng sau đó thường được phối theo điệu cha-cha. Ngoài ra còn phải kể đến nhạc phẩm Quando Vuelva a tu lado, nổi danh trên khắp thế giới nhờ phiên bản chuyển ngữ tiếng Anh là What a Difference a Day Makes. Vào năm 1959, diva của làng nhạc jazz Dinah Washington phá kỷ lục số bán với bản nhạc này, đoạt giải Grammy trong năm dành cho ca khúc xuất sắc nhất. Bản nhạc trở thành bài hát tủ gắn liền với tên tuổi của thần tượng Dinah Washington. Nhưng lối hòa âm cool jazz của giai điệu làm cho nhiều người quên hẳn đi nguồn gốc Latin của bản nhạc nguyên tác. thời, ngoài cái tài soạn nhạc bolero, Maria Gruber còn nổi tiếng nhờ lối sáng tác phong phú đa dạng, cho dù đa số các bản nhạc đều được viết theo cùng một cung thể. Sự tiếp cận với làn nhạc jazz đã giúp cho bà thoát cách nhưng vẫn giữ được cái cốt Latin. Những giai điệu hòa quyện cả điều thứ lẫn điều trưởng. Bà viết điều thứ một cách thoáng buồn chứ không bi lụy sầu não. Còn điều trưởng thì rộng mở thanh thang, nghe rất tươi sáng, như thể trái tim thanh thản, tâm hồn bình an. Thành danh từ cuối những năm 1920, tức là một thập niên trước khi có hiện tượng Besame Mucho của Consuelo Velasquez, vì bài hát này được phát hành vào năm 1941. Bà Maria Gruber được người châu Mỹ Latin tôn vinh là một trong những tác giả hàng đầu. Tên của bà được đặt cho một giải thưởng sáng tác âm nhạc thường niên tại Mexico. Dòng nhạc Latin đã nâng bà lên một vị trí xứng đáng với tầm vóc sự nghiệp. Vì từ thuở sinh tiền, bà Maria Gruber đã từng được công nhận là phụ nữ đầu tiên nổi tiếng nhờ soạn nhạc bolero kinh điển.
Magic is the moonlight on this lover's June night. As I see the moonlight shining in your eyes, and resist their power in this moonlit hour. Love began to fly. This is paradise. Live out in the splendor of your kiss so tender. Make my heart surrender to your love divine. Magic is a moonlight, more than any June night. Magic is a moonlight.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là tạp chí văn hóa, chúng tôi phát lại bài của Tuấn Thảo nói về cuộc triển lãm Dali tại Paris, sau đó là giáo trình học tiếng Pháp, ngày mai là bài số 23. Và sau cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý thính giả vào ngày mai.
Mucho, mucho, mucho. Tanto como entonces. Siempre hasta.